This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Xin chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói, chúng tôi gửi đến cho quý vị cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Thưa quý vị, và trong lần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị về những cái phần thức ăn chính của người Việt Nam. Nói đến thức ăn chính thì có rất là nhiều những cái đề mục mà chúng tôi, Hoàng Tính Thanh Hùng gửi đến cho quý vị. Nào là gạo, rồi nếp, rồi xôi, rồi các thứ bánh trái. Và ngày hôm nay thì Thanh Hùng Hoàng Tính lại gửi đến cho quý vị tiếp về những cái thức ăn chính của người Việt Nam, cũng như là những cái thức ăn mà người Việt Nam cũng thường dùng đến. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được nói về cháo. Thưa quý vị, cháo cũng nấu để bằng gạo tẻ, đôi khi có pha chút ít gạo nếp để nước cháo nó được sánh thêm. Cháo nấu bằng bột gạo hay hoặc là bằng gạo nguyên hạt. Thứ cháo thông dụng nhất đó là cháo hoa, nấu bằng gạo tẻ nguyên hạt, có pha thêm một chút ít gạo nếp. Và muốn nấu cháo thì phải bỏ một ít gạo cũng như là đổ nước vào nồi, và nồi cháo phải đặt lên bếp đun, tức là nấu đến bao giờ mà cái hạt gạo nó nhừ là được. Cháo hoa thì người ốm dùng thay cơm cho nó dễ tiêu, và những cái gia đình nghèo túng bữa cơm bữa cháo cũng dùng cháo để thay cho một hay hoặc là hai bữa cơm trong ngày. Nấu cháo đỡ tốn gạo hơn là nấu cơm. Thưa quý vị, người ốm ăn cháo hoa với đường hay hoặc là ăn cháo hoa với muối. Khi ăn cháo thay cơm thì người dân quê có thể ăn với lại thức ăn như là cà, đậu phụ, tép hay hoặc là chỉ ăn với muối thôi. Cháo cũng là một cái thứ quà rẻ tiền. Ngoài cháo hoa ra thì người ta còn nấu cháo đậu xanh, cháo đậu đen, cháo khoai. Người ta cũng nấu cháo cua, cháo hến để mà ăn thay cơm nữa. Thưa quý vị, của ngày xa xưa đó, nhà giàu thì nấu cháo thịt, cháo gà. Nhà giàu ăn cháo không phải là để thay cơm cho đỡ tốn gạo như nhà nghèo của ngày xưa, mà trái lại, nấu một nồi cháo thịt, cháo gà lại tốn kém hơn một nồi cơm nữa. Muốn nấu cháo cho ngon để ăn chơi thì bột gạo được dùng thay cho gạo nguyên hạt đó. Thưa quý vị, đó là chúng tôi nói về cái vấn đề là cái món cháo.
Thưa quý vị, tiếp theo là bánh chưng. Bánh chưng làm bằng gạo nếp cùng với bánh dày. Bánh chưng thường được dùng trong việc tế lễ. Đây là một thứ bánh vuông làm bằng gạo nếp, nhân đậu, gói thật chặt, luộc thật kỹ. Thật ra bánh chưng không có bắt buộc phải hình vuông, có thể là hình dài, hình khung trên phẳng dưới như bánh tẻ, bánh giò. Nhưng bánh chưng không phải chỉ riêng bằng đậu, mà còn có thịt lẫn với gia vị như hạt tiêu, cà cuốn. Ngoài ra cũng có thứ bánh chưng nhân đường. Bánh chưng phải gói thật chặt để khi luộc, những hạt gạo nếp dính liền với nhau cho bánh thật là nền, thật dẻo. Bánh phải luộc kỹ, luộc dối bánh, bánh nó sẽ bấy, các hạt gạo không dính vào nhau, rời rạc như xôi. Bánh chưng cũng là một loại thứ quà rẻ tiền, ăn mau no lại no lâu, tuy nhiên vẫn đắt hơn các loại bánh đúc và cháo.
Thưa quý vị, sau phần bánh chưng thì chúng tôi cũng xin được nói thêm về cái sự tích của bánh chưng, bánh dày. Thưa quý vị, cùng với bánh dày, bánh chưng có một cái sự tích mà ít ai mà không biết đến lắm. Sự tích xin kể lại như sau. Vào thời vua Hùng Vương thứ 8 Đông Con muốn lập một người để mà làm thái tử, để mà mai sau truyền ngôi cho, thì các con của nhà vua đều hoạt bát, thông minh như nhau. Nhà vua không biết là phải kén chọn ai cả. Thưa quý vị, một hôm thì cách Tết Nguyên Đán khoảng đâu hơn một tháng, thì ngài mới hội họp các con lại và bảo rằng là từ nay cho đến Tết Nguyên Đán thì trong các con ai tìm được món ăn nào ngon nhất dâng cho cha mẹ thì sẽ được lập làm thái tử. Và thưa quý vị, lệnh vua cha đã ban ra như vậy thì các vị hoàng tử đã chia nhau đi các nơi để mà tìm kiếm sơn hào hải vị về để mà dâng lên. Trong số các hoàng tử, có hoàng tử thứ 4 không đi đâu cả, ở nhà hầu hạ vua cha. Hoàng tử thấy các anh em của mình đều đã đi cả rồi, nếu mà mình lại đi nốt như vậy thì biết lấy ai mà hầu hạ cho cha mẹ già. Đó, hoàng tử nghĩ chẳng thà không được làm thái tử chứ bỏ cha mẹ mà không người thần hôn định tĩnh thì lòng của hoàng tử cũng không đành, không rời cha mẹ được. Nhưng mà hoàng tử cũng không dám trái lời của vua cha. Hoàng tử vẫn nghĩ là tìm cái của ngon vật lạ để dâng hiến vua cha và hoàng hậu khi mà kỳ hạn tới. Lòng hiếu của hoàng tử đã động tới thần linh. Và thưa quý vị, một hôm thì lúc đó thì cũng đã gần đến kỳ hạn của ông vua cha rồi. Thì trong cái giấc mơ thì hoàng tử thấy một thần nhân tới mách rằng thì là của ngon vật lạ trong trời đất không gì bằng gạo của trời đất sinh ra. Con hãy lấy gạo nếp thổi sôi rồi đem giã cho nền mà nặng thành một cái thứ bánh tròn tròn gọi là cái bánh dày, hình tròn tượng trưng cho trời. Và con cũng lấy gạo nếp mà gói thành một cái thứ bánh vuông vuông, trong đó nhân đậu và thịt, luộc chín thật kỹ gọi là bánh chưng, hình vuông tượng trưng cho đất. Hai thứ bánh dày, bánh chưng tượng trưng cho trời đất, con dùng làm đồ lễ dâng vua cha, để nhân dịp Nguyên Đán vua cha làm lễ để mà dâng trời đất. Chắc hẳn là vua cha sẽ hài lòng lắm.
Hoàng tử khi tỉnh giấc mơ nhớ lại lời thần nhân làm cho hai thứ bánh chưng và bánh dày ăn thử, lấy làm ngon lắm. Thế là hoàng tử yên trí có của ngon vật lạ để dâng lên vua cha. Kỳ hạn đã tới, các hoàng tử thi nhau dâng lên vua cha đủ thứ sơn hào hải vị, món nào cũng ngon và cũng quý. Riêng có hoàng tử thứ 4 là dâng lên vua cha hai thứ bánh chưng và bánh dày. Nhà vua dùng thử, lạ miệng, thấy ngon, bảo hoàng hậu ăn, hoàng hậu cũng lấy làm ngon. Hoàng tử trình bày rõ cả hai tên hai thứ bánh tượng trưng cho trời đất, nói lên lòng thành kính của con người đối với trời đất. Vua cha rất hài lòng, bảo hoàng hậu: các sơn hào hải vị của các hoàng tử tuy ngon, nhưng duy chỉ có một mình ta được hưởng. Còn hai thứ bánh chưng bánh dày này làm bằng gạo của trời đất sinh ra, ta chỉ việc phổ biến. Cách làm là toàn thể dân ta đều được thưởng thức cái ngon có ý nghĩa của bánh. Hoàng hậu cũng đồng ý với nhà vua, công nhận bánh chưng bánh dày ngon hơn các sơn hào hải vị khác. Vậy là hoàng tử thứ 4 được lập làm thái tử. Tết năm đó, nhà vua dùng ngay bánh chưng bánh dày làm đồ lễ cúng trời đất và cúng truyền dạy cho nhân dân cách làm bánh để dùng trong việc cúng lễ. Bánh chưng bánh dày xuất hiện ở nước ta từ ngày đó, và Tết đến hàng năm trong dân gian đều gói bánh chưng bánh dày cúng tổ tiên, thần thánh và trời Phật. Khi cúng Phật, người ta cúng bánh chay, nghĩa là bánh nhân đường hoặc nhân chỉ có đậu mà không có thịt.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái sự tích mà bánh chưng, bánh dày. Nói bánh chưng thì cũng đã có rồi, còn cái bánh dày nó như thế nào thưa quý vị? Bánh chưng và bánh dày cùng một cái sự tích đã nói tới cái bánh chưng thì không thể nào mà không nói tới bánh dày, phải không thưa quý vị? Như đã nói trong cái sự tích thì bánh dày được làm bằng xôi đổ cho khéo, rồi sau đó họ mới dùng chày họ giã cho những cái hạt xôi nát ra, thành ra một cái thứ bột quánh dính vào nhau, rồi bắt ra thành từng những cái chiếc bánh tròn và dạng dẹt đặt trên lá mít hay hoặc là lá chuối. Người ta mới xén cái lá mít hay hoặc lá chuối sát với lại chiếc bánh, thưa quý vị. Trong lúc giã xôi để mà làm bánh, thường thì người ta bọc cái đậu chài bằng một cái mảnh chiếu cói, thỉnh thoảng có vết mở để xôi nó khỏi dính vào. Người ta không thể bỏ xôi vào cối mà giã như là giã bột, giã cua được. Xôi được rải trên một cái chiếc chiếu sạch, thường dùng riêng cho cái việc này. Và những cái nhà hàng làm cái bánh dày có cái chiếc cài chày cao, và khi giã xôi thì người ta đứng để mà giã xuống, thưa quý vị. Bánh dày được làm bằng xôi, xôi không thôi, gọi là bánh dày chay. Người ta có thể bọc vào giữa cái bánh dày một ít những cái nhân đường hay hoặc là nhân đậu. Bánh dày chay ăn với lại giò chả rất là ngon. Và bánh dày nhân đường hay hoặc là nhân đậu ăn nó lại có một cái vị ngon khác, thưa quý vị. Ngoài Bắc Việt có làng Quan Gánh ở phủ Thường Tín thuộc tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội độ khoảng 13 cây số về phía nam, làm bánh dày ngon có tiếng. Và người làng này thường mang bánh dày lên bán cho dân Hà Nội và được dân Hà Nội rất là ưa chuộng, thưa quý vị.
Thưa quý vị, ngày xưa Tết đến người ta nấu bánh chưng nhưng cũng có làm cả bánh dày nữa. Dần dần người ta bỏ bớt bánh dày là vì giả bánh dày lịch kịch. Người ta chỉ giữ lại bánh chưng cho ngày Tết mà thôi. Trong những dịp cưới, sinh, biếu xén, ma chay hoặc tế lễ, bánh chưng, bánh dày thường đi đôi thành cặp với nhau. Bánh trái chế hóa bằng gạo, cả gạo tẻ lẫn gạo nếp, còn rất nhiều như đã kể sơ qua ở trên. Tuy nhiên, dùng để thay cơm cho đỡ tốn thì chỉ có bánh đúc bằng gạo tẻ. Bánh chưng, bánh dày cũng là những thứ quà rẻ tiền, có thể thay cơm được, tuy vẫn đắt hơn cơm. Còn các thứ bánh khác chỉ dùng ăn vào bữa quà, không thay hẳn được cơm như cháo hoặc bánh đúc. Bởi vậy, ở đây chỉ nhắc qua tới mà không nói rõ đủ chi tiết chế hóa như bánh đúc và bánh chưng, bánh dày. Tóm lại, gạo là thứ ăn chính của người Việt Nam, được dùng để nấu cơm, đồ xôi và chế hóa các thứ bánh trái. Người dân quê Việt Nam rất quý hạt gạo, không dùng phí phạm. Ta thường bảo nhau gạo là của ngọc, thực trời ban cho, ai phung phí sẽ phải tội.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Về Thoại, và chúng tôi đang gửi đến cho quý vị cuốn được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Sau gạo thì chúng tôi xin được đề cập đến những cái loại thực phẩm mà người Việt Nam ngày xưa cũng như hiện tại cũng ăn rất là nhiều, thưa quý vị, đó là con cá, thưa quý vị, hoặc là cá. Hai nghề chính của người Việt Nam ta đó là nghề nông và ngư nghiệp. Gạo đã là món ăn chính của ta do cái nghề nông sản xuất ra. Còn con cá cũng là một trong những cái món ăn chính như là gạo, nhưng mà do ngư nghiệp mà ta mới có. Ta đánh cá ở hồ, ở ao, ở sông ngòi và ở biển. Cá có thể ăn tươi, ăn khô hay hoặc là ăn muối. Cá tươi ăn rán hay hoặc là chúng ta có thể luộc, kho, hấp, nướng, chiên, nấu canh, làm chả. Cá kho thì cá tươi, cá khô, thưa quý vị, do cá tươi mà đem phơi khô. Những cá lớn trước khi mà phơi khô thì người ta đem mổ ra, người ta bổ ra, người ta bỏ đi cái ruột, rồi và còn những con cá nhỏ thì người ta đã đánh được như thế nào thì người ta cứ để vậy mà người ta phơi thôi, thưa quý vị. Cá muối là cá đem ướp muối để mà làm mắm. Có nhiều thứ mắm lắm, mắm nêm, mắm thái, mắm mực hay hoặc là mắm chao, thưa quý vị. Và chúng tôi xin được nói đến cái phần được mang tên là nước mắm.
Thưa quý vị, nước mắm. Người ta dùng cá làm nước mắm. Nước mắm là thứ gia vị thông dụng nhất ở nước ta. Chính nước mắm đem mùi vị cho các thức ăn. Nghề làm nước mắm là một nghề chính cùng với nghề đánh cá của dân chúng ở ven miền Duyên Hải như Cát Hải, Quảng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quốc, v.v. Nước mắm là thứ nước do cá muối chảy ra. Nước đầu tiên gọi là nước nhất. Từ quê tới tỉnh, gia đình Việt Nam nào hàng ngày cũng phải dùng tới nước mắm như phải dùng gạo vậy. Người ngoại quốc tới Việt Nam đều để ý tới thứ gia vị đặc biệt này của ta dùng trong việc nấu nướng cũng như để chấm các thức ăn. Ông Pasi, một nhà văn Ý Đề Lợi, đã nói về nước mắm như sau. Có lẽ ý thức về cái tinh thần cộng đồng sinh hoạt ở nơi người Việt được thể hiện rõ trong chén nước mắm đặt giữa mâm cơm. Mắm là món ăn phổ biến, có nhiều sinh tố, còn là thức ăn căn bản của mọi gia đình Việt Nam. Người Việt Nam khi sống ngoài đất nước mình bao giờ cũng tưởng nhớ tới nước mắm một cách thấm thiết. Chén nước mắm không bao giờ thiếu trong các bữa ăn, hay nói cách khác là nó không thể thiếu được. Mọi người ngồi chung trong mâm cơm đều chấm thức ăn trong chén nước mắm ấy. Nhiều bà nội trợ dùng quê tự làm lấy nước mắm. Người đàn bà đảm đang phải biết muối cá vì đó là một trong những việc chính về bếp núc như tương, cà, dưa, mắm.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói và anh em chúng tôi đang gửi đến cho quý vị cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Và khi nói về mắm thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái cách để mà làm mắm lắm. Làm mắm chao, rồi làm mắm cá linh, rồi làm nước mắm, nhiều lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi thấy thì ngoài những cái cách làm nước mắm mà trong cuốn sách này nói ra thì phần tiếp theo đó là cái phần được mang tên là những cái sản phẩm đồng loại với cá. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, danh từ cá ta dùng thường kèm theo cái tiếng mú, gọi là cá mú, dùng để chỉ chung tất cả các động vật ở dưới nước, sống trong hồ, ao, sông, ngòi và biển cả, gồm có nhiều nữa, như là con tôm, con cua, con tép, con lươn, con trạch, con cần cấn, con đồng đồng, con ốc, con hến, con trai, con giòn, vân vân. Cũng như cá, thưa quý vị, tất cả những cái thủy sản này đều được dân Việt Nam hàng ngày dùng làm đồ ăn, nhất là dân quê. Các thủy sản người ta cũng ăn tươi, cũng ăn khô, hay hoặc là người ta muối để dần mà ăn. Ăn tươi thì người ta ăn cũng như ăn cá, họ có luộc, họ có rim, họ có kho, có nướng, có làm chả, có nấu canh. Riêng về cua thì họ nấu riêu để mà ăn cũng thật là ngon. Ăn khô cũng vậy, cũng giống như cá, có tôm khô, có mực khô, có tép khô, cua và rạm chỉ ăn tươi hay hoặc là ăn muối, họ không ăn khô, không có cua khô và không thưa quý vị. Về các thủy sản, cái cách ăn muối cũng quan trọng như những cái cách ở trên, như là ăn cá vậy. Tôm tép được dùng làm mắm và đa số thì dân chúng Việt Nam đều thích ăn mắm tôm hay hoặc là mắm tép. Mắm tôm trong nhiều trường hợp cũng đã dùng được thay cho nước mắm làm đồ chấm. Trong những cái bữa ăn có nhiều những cái món ăn mà cần phải chấm mắm tôm thì nó mới vực dậy cái mùi, nó mới ngon, như là măng tươi luộc, lòng lợn hay hoặc là cá ám vân vân. Có nhiều những cái món ăn mà khi nấu thì phải có mắm tôm thì mới dậy được cái vị, như là nấu món giả cầy hay hoặc là canh cua. Thưa quý vị, mắm tôm cũng được sản xuất nhiều như là nước mắm, và bất cứ khi mà chúng ta tới chợ nào cũng đều có cái hàng bán mắm tôm. Mắm tôm cũng được coi như là một cái gia vị quan trọng của người dân Việt Nam đứng sau cái nước mắm đó, thưa quý vị. Mắm tép tuy không quan trọng bằng mắm tôm, Nhưng mà các gia đình dân quê cũng thường dùng cái nước mắm này. Các bà nội trợ đồng ruộng phần nhiều thì làm mắm tép. Mắm tép và mắm tôm được chế hóa thành tôm tép với muối, có pha thêm một ít đường, cũng như là họ làm cái thứ gọi là thứ mắm cá, thưa quý vị, mắm tôm dùng để chấm. Và cái lúc chế hóa được khuấy cho nó tan nhỏ, trộn lẫn với nước, rồi có pha thêm bột sôi, cho nên ta thấy nó sền sệt. Ngoài những cái thứ mắm dùng để làm gia vị này thì người ta còn dùng những cái con tôm lớn để làm mắm, ăn nguyên cả con. Làm mắm tôm này cũng như là làm mắm cá nguyên miếng hoặc là nguyên con cũng phải dùng đến muối, đường, thính, và người ta thường để lẫn vào vài lát riềng để cho nó nổi lên cái mùi thơm, thưa quý vị. Mắm tôm nguyên con được ta coi như là một cái món ăn đặc biệt, cho nên tại nhiều gia đình có tổ chức những cái bữa ăn mắm và có mời bạn hữu thích ăn mắm tới cùng dự. Và thưa quý vị, cua cũng được dùng làm nước mắm, nhất là chúng ta thấy cua đồng. Ở tại miền Bắc, dân quê thường làm nước mắm cua để mà dùng thay cho nước mắm cá, bởi vì cái giá nước mắm cá nó đắt hơn. Cua và rạm thường được đem muối, cua và rạm muối này trước khi mà ăn thì người ta đem rán với mỡ, có phi hành, ăn nó vừa giòn, nó vừa thơm. Tại các chợ thì cua muối, rạm muối đều có bán ở những cái hàng cá, cá mặn á, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có ốc, có hến, có trai, con giòn, người ta cũng ăn tươi, thường đó là luộc và nấu canh. Dân quê hay ăn cháo ốc và cháo chai, cháo sò, vẫn sò thì thường thì họ ăn, nhưng mà ăn nướng nhiều hơn. Người ta cũng làm mắm trai hay hoặc là mắm hến, thưa quý vị. Cũng như diện gạo, cá và các thủy sản ở đồng loại, hàng ngày đều được dân Việt Nam người ta dùng tới. Có người ở những cái vùng quê nghèo nàn, quanh năm chỉ ăn vài bữa thịt, nhưng mà không ngày nào mà không ăn cá, ăn tươi, ăn khô hoặc là ăn qua nước mắm, mắm tôm, mắm và cua muối. Bữa cơm mà không có chất cá, không có nước mắm thì không thành một cái bữa cơm của Việt Nam, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Thanh Hùng Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, để gửi đến cho quý vị trong cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng để hẹn gặp quý vị lần sau với những cái điều đặc biệt nữa trong cái cuốn sách này. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn lần sau. Cảm ơn quý vị.